This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng, long weekend rồi Tiến Dũng ơi.
Vâng, Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM, gọi là chào đến Dũng Nghiêm. Đúng rồi, chúng ta sắp sửa có những ngày gọi là long weekend, Labor Day. Dũng Nghiêm sao, có chuẩn bị đi đâu không?
À, Dũng Nghiêm cũng chuẩn bị tiếp tục đi làm ở Đài Sài Gòn Đà Lạt.
Vậy hả? Đúng rồi. Phải nói rằng cái truyền thông đó, không phải Việt Nam đâu, ở Mỹ cũng vậy nữa chứ gì. Ngày lễ nào còn đến giờ là họ phải lên ghế ngồi để họ nói thôi. Tại vì kể vì cái ngày lễ mình ta đi chơi nhưng mà thông tin mới nên lúc nào nó cũng có hết. Nên vậy cho nên chúng tôi phải delivery những cái thông tin mới vào đây quý vị. Cũng phải nói rằng cái công việc mà no weekend, no Labor Day, no holiday luôn phải không? Well, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là đẹp, tại vì màu xanh hết mà dầu thô lại là màu đỏ, vàng cũng màu đỏ các vị, vàng cũng màu đỏ buổi sáng hôm nay. Trước khi mà gửi đến quý vị những cái thông tin về kinh tế, phải nói là rất quan trọng buổi sáng ngày hôm nay, nó quan trọng lắm và tôi cũng ao ước, hy vọng rằng quý vị phải chia sẻ cái thông tin này. Những thông tin nào mà chúng gửi ra đa số một vị là nó có chính cá nhân của mình cảm nhận rằng wow, quan trọng. Em sẽ gửi để vị và việc chia sẻ thông tin này cho bạn bè của thân. Ví dụ không cần thiết quý vị phải gửi một cái Facebook chia sẻ gì hết, nhưng mà chính quý vị phải gửi nói chuyện với người thân và anh Dũng Nghiêm của vị nữa. Hôm nay thông tin này Dũng nghĩ rằng nó rất là quan trọng với quý vị. Trước khi mà gửi đến những thông tin đó thì Dũng xin mời quý vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng nay riêng về Dow Jones thì lên được 70 điểm, 41.405 điểm và sắp sửa một con số kỷ lục mới. Nasdaq thì lên 154 điểm, 17.670 điểm. S&P lên 35 điểm, 5.627 điểm. Dầu thô giảm 2 đồng 30 xu. Hiện tại là 73 đồng 80 xu cho một dầu thô. Vàng giảm 12 đồng 80 xu, 2.547 đồng 80 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 5.83, 30 năm là 6.53. Vàng vẫn như vậy, mua vào 79 triệu, bán ra là 81 triệu kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên là sáng hôm nay thì Bộ Thương mại cho biết rằng người dân Hoa Kỳ tiêu xài tăng lên 0.5%. Trong khi đó, cái PCE đó thì Personal Consumption Expenditure và cái lạm phát lại lên 0.2%. Tức là mình tiêu xài tăng lên, dĩ nhiên rồi chứ quý vị đồng ý không? Cái này là cái tỷ lệ thuận khi mà người ta mua sắm nhiều, cái demand nó nhiều thì supply nó phải cung cấp nhiều hơn, và khi cung cấp nhiều hơn như vậy đó thì nó sẽ xảy ra inflation, tức là lạm phát, thì nó lên 0.2%. Thật sự ra thì mình không biết nó chính xác hay không, con số này phải hơn nhiều nữa thì nghĩ như vậy, nhưng mà thôi, report của người ta sao mình nói vậy đi ha. Rồi cái dầu thô, ví dụ xin nhắc lại là chính phủ Hoa Kỳ hoàn toàn không có làm gì để control dầu thô hết, nó lên nhiều cỡ đó, they don't care, bởi vì they care là green energy, về năng lượng sạch, như xe điện, solar panel, wind farm, tức là về gió, còn dầu thô họ muốn giảm càng nhiều càng tốt. Nhưng mà sáng hôm nay ngay cái ngày lễ dầu thô giảm 2 đồng mấy, ủa tại sao vậy? Ví dụ xin gửi về cái thông tin này. Vì khoan dội, cảm ơn chính phủ đã tại chính phủ không có làm gì được. Hồi trước đến bây giờ gần 4 năm nay, chính phủ không đụng chạm đến dầu thô. Họ chỉ bán dầu thô qua Trung Quốc thôi. Họ không có giúp dầu thô gì hết. Mặc dù họ đưa ra 1 triệu thùng mỗi ngày, 1 triệu thùng. Nhưng mà cái đó cũng không có, đến bây giờ cái report đưa ra mình cũng không thấy. Okay. Nhưng mà cái như thế này, sáng hôm nay khối OPEC nha, họ cũng nói rằng chúng tôi sẽ tăng cái sản lượng ra thị trường 180.000 thùng mỗi ngày vào đầu tháng 10. Wow, bây giờ nó sẽ xuống nữa, nhưng mà chưa xong, có thể họ cũng không có còn giảm 2,2 triệu thùng mỗi ngày nữa. Tại vì sao? Tiểu xin gửi vị. Cảm ơn to Trung Quốc. Thank you to China. Lý do vì Trung Quốc quá tệ, kinh tế họ quá tệ, họ không mua dầu thô nữa. Quý vị nên nhớ nha, khối OPEC và đồng minh của họ, chẳng hạn như là Nga nè, Venezuela nè, những cái quốc gia như Turkey nè vân vân. Những cái quốc gia này, và đặc biệt về Venezuela, Russia, hay là khối OPEC, hoặc là Ả Rập Saudi, họ sống nhờ bán dầu thô. Mà bây giờ không bán dầu thô, người ta không mua, thì làm sao đây? Phải làm sao? Phải lật tung dầu thô ra bán, mua tôi bán rẻ cho đi mua đi, đúng không? Có nhiều quốc gia ô rẻ quá tôi mua dự trữ. Đó là trường hợp bây giờ. Họ nói rằng bây giờ Trung Quốc không mua nữa. Trung Quốc là một trong những quốc gia phải nói tiêu thụ dầu thô đứng sau Hoa Kỳ, có thể sắp sửa vượt mặt Hoa Kỳ luôn, các vị. Và bây giờ thấy rằng ô trong tương lai họ cắt luôn, giảm luôn, tức là đúng ra cái chương trình của họ là cắt giảm cái lượng dầu thô ra thị trường 2,2 triệu thùng mỗi ngày cho đến cuối năm 2025, và có thể chương trình này sẽ được cắt sớm, tức là sẽ vậy là unwinding, tức là không giảm nữa, bán ông hầu hoàng, và có thể giúp cho dầu thô trong những ngày sắp tới sẽ giảm nữa, quý vị. Wow, cái này cũng có lợi thế cho Mr. Trump ha. X, công ty X mà trước đây nó là Twitter. À, vì nhớ cách đây khoảng hơn một tháng thì cái anh chàng Elon Musk này nói rằng tôi sẽ dời cái công ty này ra khỏi cái tiểu bang California, giờ hết luôn SpaceX rồi Twitter hay là X đó. Nhưng mà mình tưởng là anh nói chơi thôi, nhưng mà thật sự ra có cái deadline luôn. Vào ngày 13 tháng 9 này thì chính thức Twitter sẽ bứng tốc ra khỏi cái thành phố San Francisco thuộc tiểu bang California để dời gót qua tiểu bang Texas, kính thưa quý vị. Chúng ta biết rằng đây là một cái Twitter đã đặt cái trụ sở ở đây. Jack Dorsey, ví dụ nhớ là Jack Dorsey là cái anh chàng mà đầu tiên chủ của cái Twitter này, hiểu nhớ không lầm, cái anh chàng đó đặt cái trụ sở này ở San Francisco từ năm 2006, và bây giờ thì anh Elon Musk đã mua lại và giờ đứng đốc. Và anh chỉ nói đơn giản như thôi là chúng tôi sẽ cái deadline đóng cửa này và sẽ dời cái trụ sở chính từ headquarters đi qua bên tiểu bang California, quý vị. Wow, phải nói là mệt ha. Bản tin kế tiếp. Wow, quý vị nào ăn thịt heo một củi công ty Boarhead á. Boarhead là một trong những cái công ty sản xuất giống như hem giữa thịt heo hay là giò thủ, mình không biết. Cái thịt đầu heo mình không biết hay cái tên thôi, mình không biết nha. Nhưng mà có đến 9 người đã chết rồi, quý vị. Ví dụ không tưởng tượng được là cái này nó nhiễm khuẩn nặng như vậy. Cái con Listeria này nó giết 9 người trên khoảng 18 tiểu bang khác nhau. 9 người thiệt mạng nha. Có 57 trường hợp đã nằm bệnh viện và 9 trường hợp tử vong. Cái này nó xảy ra khoảng hơn một tuần trước. Ví dụ đọc được 1-2 người tử vong. Mà ví dụ nghĩ là chắc cũng không có quan trọng lắm đưa bản tin này. Nhưng mà bây giờ đã đến 9 người rồi. Mà người Việt Nam mình cũng thích ăn thịt heo, cái hem đó nữa. Người nhớ, không phải cái hem này cũng bị. Nhưng mà cái tên đó là Boarhead. Ví dụ nghĩ, I believe nha. Ngay phút này thì đi vào chợ không có nữa. Họ dùng thùng rác hết rồi. Tại vì nó kinh khủng quá. Đến 9 người thiệt mạng rồi, quý vị. Những cái tiểu bang như là ở bên Arizona, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Missouri, New Jersey, New York, New Mexico, North Carolina, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, Virginia, Wisconsin. Đây là những cái tiểu bang mà có người bị nhiễm nặng và có nhiều người tử vong. 9 người tử vong nha, có 9 người tử vong. Nên vị nào mà ăn thịt heo này, cái hem này đó, giúp tập cẩn thận. Thì nhắc lại nha, tất cả các hem, không phải tất cả các hem, mà chỉ hem của cái tên này thôi. Sau khi mà CDC gửi nhân viên đến kiểm tra đó, nó bị mốc, rồi nó có cả máu người nữa, tức là hay máu heo gì đó, nó là có lết trong đó mình không biết máu gì, rồi bị những cái con bớt ở trong thịt đó luôn nữa. Dơ thật, công nhận những nghĩ rằng ở Mỹ mà sao nó dơ dữ vậy, mình không tưởng tượng được, quý vị. Bản tin kế tiếp là một tin rất là quan trọng buổi sáng ngày hôm nay, đó là về cái insurance, cái car insurance. Ok, quý vị biết rằng ngay giờ phút này một cái công ty tên là Research Council. Cái Research Council này họ đã đưa cái survey bay căn cứ trên những cái hãng bảo hiểm. Và họ có một cái con số đưa ra là tiền bảo hiểm nó lên đến 52% trong vòng 3 năm. Tức là chính xác luôn, từ khi ông Biden take office, tất cả mọi thứ đều lên. Bảo hiểm lên không xuống, thuế nhân tất cả, everything go up crazy. Ví dụ quý vị trả vào năm 2020 là 1.000 đồng một năm, bây giờ là 1.520 đồng. Quý vị đồng ý không? Nó lên rất là nhiều. Nhưng mà cái vấn đề không phải bảo hiểm nó lên, nhưng mà có nhiều người không đủ khả năng để mua bảo hiểm xe và họ phải chạy xe không bảo hiểm. Cái chữ này nó gọi là uninsured motorist, tức là những người chạy xe không có bảo hiểm. Và con số này hiện tại bây giờ là trên 14%. Average, 100 người chạy ngoài kia có 14 người không có bảo hiểm. Wow, chưa xong. Cái này mới hết thôi. Họ đưa ra một cái survey nữa là thủ phủ Hoa Kỳ, tức là về Washington DC đó, District of Columbia, đứng đầu bảng người chạy xe không bảo hiểm 26%. 100 người có 26 người không có bảo hiểm xe. Đứng thứ nhì, New Mexico, 25 người, 100 người có 25 người không có bảo hiểm xe. Thứ ba, Mississippi, 22%, Tennessee, 21%. Ok. Cái vấn đề là không phải là bảo hiểm lên, cái vấn đề không phải là người ta không chạy xe không bảo hiểm. Cái vấn đề ở chỗ này, quý vị cầm cái bảo hiểm của mình ra, nó gọi là cái bảo hiểm, gọi là policy, car insurance policy. Ok. Quý vị đọc thiệt kỹ, nó có những cái trường hợp sau đây. Chúng ta mua insurance, nó gọi là full tort, limited tort. Tức là cái full tort là everything. Chúng ta được mướn xe, chúng ta được đề tất cả mọi thứ. Insurance nó ra đền như là comprehensive, hay đền về cái collision, rồi cái body, whatever, nhiều cái lắm. Những cái mà property damage nhiều, tức là nó là unlimited. Okay, full tort. Cái những cái nó gọi là limited, mà chúng ta thường gọi Việt Nam mình gọi mà cái chữ đó không có nha, nhưng mà người ta thích gọi để cho dễ hiểu, dùng cái từ để dễ hiểu là một chiều, hai chiều. Ok, thì cái đó nó gọi là limited. Một chiều dù nó cover cho chúng ta về mình đụng người ta, lỗi của mình thì insurance là người ta xong đẹp mình, hay nó gọi là limited, nó gọi là collision. Rồi quý vị mà muốn mua hai chiều thì nó gọi là comprehensive và collision. Tức là comprehensive là sao? Chạy đụng con nai, đậu xe cây bị ngã đến rồi, hay chúng ta bị người ta đụng mình, hay là mình lỗi của mình luôn, cái comprehensive đó thì insurance định cho mình bị đắp từ bộ thôi. Nhưng quý vị nhớ một cái có nhiều người không để ý, trong đó có một cái cover nó gọi là uninsured motorist. Tức là bảo hiểm quý vị nó có cover, nó có trả tiền cho những trường hợp cái người chạy xe không bảo hiểm đụng mình. Doesn't matter lỗi mình hay lỗi của họ, họ không bảo hiểm rồi. Ok, họ đụng mình, nếu lỗi của họ thì insurance nó sẽ đền cho mình, rồi với điều kiện là mình phải có cái cover uninsured motorist. Tôi hiểu không? Ví dụ bây giờ anh Dũng Nghiên, ví dụ nha, anh Dũng Nghiên, xe Dũng Nghiên có bảo hiểm, xe anh Dũng Nghiên cover cái comprehensive và collision. Ví dụ là người chạy xe không bảo hiểm, không bảo hiểm uninsured motorist, đụng mình nhìn cái râm, lỗi của cái Dũng luôn. Khi mà gọi bảo hiểm nói là ồ, cái lỗi anh kia hả, vậy thì anh kia đền, anh Dũng đền, Dũng Nghiêm gọi bảo hiểm, thì bảo hiểm nói là ồ, cái anh chàng mà đụng mày đó, phải đền. Thì để anh lo đi, tại không phải lỗi của mày mà. Nhưng mà xui cái sử dụng không bảo hiểm, nên Dũng Nghiêm nói, ê, anh nó không có bảo hiểm. Thì insurance mở cái policy ra, lúc đó insurance mở cái policy ra. Nó coi rằng, Dũng Nghiêm có comprehensive, yes. Dũng Nghiêm có collision, yes. Nhưng mà anh Dũng Nghiêm không có uninsured motorist, là anh Dũng Nghiêm phải đóng deductible. Phải đóng deductible. Đồng thời anh Dũng Nghiêm những cái về bảo hiểm, về nhà thương này nọ đó, hình như anh Dũng Nghiêm cũng phải trả luôn. Nên quý vị thấy cái này nó rất là quan trọng. Quý vị nên dỡ cái policy của mình ra, coi coi mình có cover cái này không. Nếu không có, add it now, immediately, cộng vô liền. Tại vì sao? Cái này trước đây thì cũng khởi nghĩa là không quan trọng. Nhưng từ khi cái bản tin này đưa ra đó, ví dụ mới thấy nó quan trọng. Tại vì cái những người ngoài kia chạy xe không bảo hiểm, họ chạy ẩu nữa, những người đã gọi là họ đã liều mạng như vậy rồi, thì cái chuyện cẩu thả không bao giờ mà không đi chung cái chữ liều mạng hết. Liều mạng là cẩu thả. Những người mà chạy xe không bảo hiểm là những đưa họ vào gọi là risky driver. Ok, họ đã liều như vậy rồi thì họ sẽ thêm một cái cẩu thả. Mà chúng ta tưởng tượng nha, để ý nha, cái người mà chạy xe không bảo hiểm á, lúc nào nó cũng cái tâm thần của họ cũng lúc nào cũng bất an lắm, nên họ dễ đụng xui vậy đó. Nên quý vị coi cái policy của mình lại, nếu nó không có khoản này, gọi bảo hiểm của mình, gọi cái người mà agency đó, hey, cái này tôi có cover hay không, nếu không có cộng vô trước khi quá muộn. Nhớ nha, cộng vào uninsured motorist mà không có đó, cộng vào, ví dụ cái policy Dũng là cộng vào là khoảng một năm có 100 đồng thôi, 98 đồng 88 xu một năm. Nên Dũng thấy, peace in mind, mà hồi đó giờ Dũng có cái này. Ở đó giờ để cái này, tại vì có insurance, khi mà Dũng ngồi xuống mua insurance, họ giải thích rất là kỹ. Nên Dũng nghĩ là, peace in mind, ok, tôi cầm này. Cái này thì Dũng nghĩ là quý vị trước đây thì không sao, nhưng bây giờ trường hợp người ta chạy xe không hiểm nhiều lắm, nên quý vị nên cần cộng vào càng sớm càng tốt, thưa quý vị. Xin chào là Dũng nhé.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay, Tiến Dũng có chia sẻ đến quý vị hai cái thông tin quan trọng, đó là có thể cái mùa lễ này quý vị sẽ ăn uống, thì quý vị để ý xem những cái thịt, quý vị mua thịt á, thì nhất là những cái hem á, thì bây giờ trong các cửa hàng thì người ta cũng đã bỏ hết rồi, nhưng mà có những quý vị mua sẵn, tích trữ sẵn, thì quý vị cũng coi lại có đúng như cái mà CDC đã cảnh báo cái thịt bị nhiễm khuẩn hay không. Tại vì khi quý vị bị nhiễm khuẩn Listeria thì quý vị cũng có thể gây nguy hiểm, chẳng hạn nhẹ thì sốt, tiêu chảy, nôn ói, nặng thì quý vị có thể bị nhiễm khuẩn huyết và có thể tử vong nữa. Cái trường hợp thứ hai là ngay như Tiến Dũng có chia sẻ, thì bây giờ có rất, với lý do là tiền bảo hiểm xe đã tăng rất nhiều, cho nên nhiều người có đến 14% người không có bảo hiểm xe. Một phần thì cũng là nghèo quá, không có đủ tiền để đóng mua bảo hiểm cho người ta liều, người ta chạy xe không có bảo hiểm. Cái thứ hai cũng có một số lượng lớn di dân bất hợp pháp cũng vào Mỹ, và họ cần xe, mua những loại xe cũ để chạy đi làm việc thì họ cũng không có bảo hiểm nữa. Cho nên khi quý vị đang có bảo hiểm thì quý vị cũng nên kiểm tra lại cái policy bảo hiểm của mình, xem có mua cái UI hoặc là UM không, tức là Insurance hoặc là Unmotorist đó, để như lỡ xui xẻo, không may mình gặp phải những trường hợp va chạm với những người không có bảo hiểm, thì mình cũng có thể được công ty bảo hiểm của mình bồi thường cho mình, Tiến Dũng.
Dạ vâng, đúng là như vậy, Dũng Nghiêm. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, mình chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một cái mùa lễ long weekend thiệt là vui vẻ, hạnh phúc cho gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào tuần sau.